Tôi tạ ơn Chúa là Chúa cho gia đình tôi có được 4 đứa con. Và đứa nhỏ nhất hiện giờ hôm qua bước được một bước rồi. Mới đó là điều mà tôi tạ ơn Chúa mà cũng là điều lo ngại. Bởi vì tôi để ý, chắc quý ông bà anh chị em cũng đồng ý với tôi, quý ông bà anh chị em có con nhỏ gọi là toddler, mấy đứa mà mới biết đi đó, là khi mà biết đi rồi đó, bắt đầu ảnh chỉ bắt đầu khám phá. Cứ mỗi ngày thức dậy là đi vòng vòng khám phá, không những biết nói thì cũng đã dùng ngôn ngữ của mình rồi, nhưng mà cứ rờ cái này, rờ cái nọ, rờ cái kia. Mà nhất là khi biết đi, tôi, 4 đứa con của tôi đứa nào cũng vậy, đó là nó hay đòi những cái mà ở trên cao. Ở dưới đất là dọn sạch sẽ hết rồi, chỉ mấy cái đồ chơi thôi, nhưng mà mấy cái ở trên cao, những cái mà gọi là baby proof á, là không có được đụng tới, nó không được đụng tới á, lại là những cái mà nó đòi. Nó đòi cho được, mà đòi không được á thì nó nhảy tưng tưng, nó khóc, đòi hỏi, đòi hỏi. Đối với nó cái đó là cái giống như là nó cần dữ lắm, nó đòi cho được, mà nếu không được nó thấy không có thỏa mãn chút nào cả. Nó khóc, nó la, nó làm đủ thứ chuyện hết. Cho nên tới lúc này tôi bắt đầu chuẩn bị Hiếu Thiên thì đỡ rồi, nhưng mà tới Ái Thiên bắt đầu dịn đây đi đó, mở đồ rồi đòi cái này đòi cái nọ. Nó đòi những cái nó nghĩ là nó cần, mà tất cả những cái đó nó ngoài cái tầm tay của nó, ngoài tầm tay của nó. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi nhìn những đứa con của tôi nhìn lại chính mình tôi và con người của chúng ta nói chung, là nhiều người trong đời sống, trong cuộc đời này cũng có cái sự đòi hỏi giống như những baby đó. Là chỗ nào? Mình cứ mong muốn cái mà nó ngoài cái tầm tay của mình. Và khi mà mình không có đạt được những điều đó, mình nghĩ rằng những điều đó là những điều mình cần, và khi mình không đạt những điều đó, mình cảm thấy không có thỏa lòng gì cả. Sống trong một cuộc đời, mình có thể nói là đây đối với tôi giống như là một cái bệnh như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, cái bệnh đòi những điều nó ngoài tầm tay của mình. Và khi mình có những, mình nghĩ rằng khi mình đạt được những cái điều đó chắc là thỏa mãn lắm, thỏa lòng lắm. Chẳng hạn như mình sống trong cái giai đoạn gọi là đến lúc đó thì tôi sẽ thỏa lòng lắm, phải không? Chẳng hạn như tôi nhớ lúc mà tôi học trung học á, tôi học, tôi nói đến lúc mà mình học xong trung học chắc là thỏa lòng lắm, sướng lắm, đã lắm. Nhưng mà khi mà học xong trung học rồi thấy cũng không có thỏa lòng gì cả. Rồi có nhiều người nói rằng ồ, phải chi mà tôi có được cái công việc đó thì tôi thỏa lòng lắm. Nhưng mà khi có được cái công việc đó rồi thì nó ồ, sao lương thấp quá. Phải chứ tôi có cái công việc tốt hơn, lương cao hơn thì tôi sẽ thỏa lòng lắm. Nhưng mà khi được cái lương cao hơn, cái công việc tốt hơn thì cũng chẳng thấy thỏa lòng. Rồi có những người nghĩ rằng ồ, nếu mà tôi có cái nhà riêng của mình thì chắc là thỏa lòng lắm. Nhưng mà khi có rồi thì muốn cái nhà lớn hơn thì mới thỏa lòng. Hay là có người ồ, muốn có chiếc xe này, mà nếu mà khi được chiếc xe đó thì chắc thỏa lòng lắm. Nhưng mà khi được rồi thấy cũng không thỏa lòng, muốn có chiếc xe xịn hơn, tốt hơn, nhưng mà rồi cũng không thấy thỏa lòng. Và có những bạn trẻ nghĩ rằng nếu mà tôi có boyfriend, girlfriend rồi là chắc là thỏa lòng lắm, là sướng lắm. Nhưng mà khi có rồi thì cũng thấy không có thỏa lòng chút nào. Rồi có một số người nghĩ rằng ồ, những người lập gia đình, có người nghĩ rằng ồ, tôi có một vợ, mà thấy chẳng thỏa lòng, chắc hai vợ là chắc thỏa lòng lắm, phải không? Nhà tôi có chỉ cho tôi một cái câu, nó viết như thế này: mỗi gia đình có hai con, vợ chồng hạnh phúc. Nhưng mà có những ông thì muốn như thế này: mỗi gia đình có hai vợ con, chồng hạnh phúc. Xin lỗi, mỗi gia đình có hai con vợ, chồng hạnh phúc. Mình cứ đòi muốn nó ngoài tầm tay của mình. Những người có gia đình thì nghĩ rằng chắc là mình ly dị thì mình sẽ thỏa lòng. Rồi có những người đang làm việc nghĩ rằng đến cái lúc mà mình retire thì chắc là thỏa lòng lắm, về hưu rồi thỏa lòng lắm. Nhưng mà quý vị về hưu cũng thấy không thỏa lòng. Ba của tôi ông về hưu rồi, ông về hưu lâu lắm rồi, nhưng mà có những lúc tôi hỏi ba muốn đi làm hay là ba muốn về hưu, ông nói đi làm thấy nó vui hơn là về hưu. Cho nên mình ở trong cái vòng lẳng quẳng nó không bao giờ chấm dứt, và mình cái vòng gọi là mình khám phá ra một cái sự thật rất là phũ phàng. Và cái sự thật đó là gì? Không bao giờ đủ. Không bao giờ đủ. Và có một số người nghĩ rằng ồ, phải chi mà tôi có thêm một cái này nữa thì tôi sẽ thỏa lòng. Thêm một cái thôi, thêm một chút thôi thì tôi thỏa lòng. Tôi có cái iPhone này, nhưng mà nếu mà tôi có cái iPhone mà loại mới hơn thì chắc là thỏa lòng lắm. Nhưng mà quý vị biết rồi, những ai dùng iPhone rồi, iPhone bây giờ ra thứ năm sắp sửa thứ sáu rồi, phải không? Thứ năm sắp sửa ra thứ sáu nữa rồi. Nhưng mà cái số 1 có còn ai, lúc mà nó ra cái số 1 đó, ô ai cũng muốn mua cho được, là nghĩ thỏa lòng lắm. Tôi có đứa cháu, cái là dùng về technology là cái gì cũng phải là của Apple hết. Và khi mà được tất cả những cái gọi là xịn nhất, mới nhất đó, tôi nói chuyện thì cháu cũng nói rằng chú ơi, con nghĩ mấy cái đó khi mà có được thấy sướng lắm, thấy thích lắm, thỏa lòng lắm, nhưng mà khi có rồi thấy cũng không có thỏa lòng chút nào. Cho nên trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, để tôi muốn nói ở đây là gì? Tất cả những cái vật chất, con người xung quanh chúng ta, và ngay cả hoàn cảnh, nó không bao giờ đem cho chúng ta sự thỏa lòng thật. Rockefeller, John Rockefeller, có một lần nọ, ông là một tỷ phú lừng danh của Mỹ trước đây. Người ta hỏi ông ta là có bao nhiêu tiền thì đủ. Lúc đó là ông giàu dữ lắm rồi đó. Thì ông trả lời như thế này: thêm một ít nữa. Just a little more. Không có thấy thỏa lòng. Và vì giàu rằng mình biết được cái điều đó, mình biết được cái sự vô ích theo đuổi những điều đó để tìm cái sự thỏa lòng cho mình. Nhưng mà cái lạ một cái, nhiều người vẫn theo đuổi cái con đường đó, tìm đòi cho được những điều mà mình nghĩ mình cần, mình muốn đó, nhưng mà nó khi nào nó cũng ngoài cái tầm tay của mình cả. Và tôi thấy đây là điều mà nó thành lên cái án tử hình của nhiều người. Cái án tử hình đó là gì? Không có sống thỏa lòng trong cuộc đời. Vì mình đeo đuổi những điều đó. Giống như cái câu châm ngon mà gọi là củ cà rốt treo trên cây á, quý ông bà chị em nhớ cái câu châm ngon đó không? Là con thỏ đó, người ta thử con thỏ, người ta lấy cái cây, người ta cọt trên đầu nó, đưa ra xa một chút cái cây nhỏ như cây đũa vậy đó, và họ cọt cái củ cà rốt trước mặt cái con thỏ. Cái con thỏ nó thấy củ cà rốt là nó mê rồi, nó cứ chạy qua, nó làm thế nào để nó chụp cho được cái củ cà rốt đó. Nhưng mà chúng ta biết là nó chụp, nó chạy hoài cho tới khi nó chết mà nó cũng không có ăn được cái củ cà rốt. ngoài cái tầm tay của nó. Và nhiều người trong đời sống thường có cái thái độ đó. Họ nghĩ rằng tiền bạc, vật chất, hay là danh vọng, hay là học thức, đeo đuổi làm sao để được những điều đó sẽ đem sự thỏa lòng. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, sự thỏa lòng thật, sự thỏa lòng lâu bền, nó không có đến từ những điều đó. Tuần vừa rồi chúng ta học về cái nho và nhánh nho. Cái nhánh nho, cái mục đích của nhánh nho là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, là có trái nho, phải không? Là ra trái, đậu trái. Mà muốn đậu được trái thì nó phải dính liền với gốc nho. Chúng ta có cái tờ chương trình, cái nhánh nho nó ra trái, nó phải dính liền với gốc nho. Hay là nói cách khác hơn, nếu mà cây nho là con người thì nó nói nó thỏa lòng khi nó được đậu trái, có kết quả. Và nhờ nó có kết quả, nó có kết quả được là nhờ nó gắn liền với cái gốc nho. Và Chúa nói rằng các ngươi là, chúng ta là gì? Là nhánh nho và Chúa là gốc nho. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cuộc đời của chúng ta chỉ khi nào chúng ta gắn liền với Chúa, chúng ta mới có được sự thỏa lòng. Hay là nói cách khác hơn, thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em tìm sự thỏa lòng ngoài Chúa, quý ông bà anh chị em sẽ thất vọng. Tìm sự thỏa lòng trong vật chất, nơi người phối ngẫu của mình, hay là trong hoàn cảnh, phải chi hoàn cảnh nó xảy ra tốt đẹp trong đời sống của tôi, chắc là tôi thỏa lòng lắm. Thưa quý ông bà anh chị em, chưa chắc. Nhưng mà khi chúng ta gắn liền với Chúa, khi chúng ta mỗi ngày, thay vì chúng ta dành thời gian, chúng ta dành nhiều thời gian suy nghĩ làm thế nào để được cái này, cái nọ, cái kia, để đem sự thỏa lòng cho mình, cầu xin Chúa cho chúng ta dành mỗi ngày suy nghĩ làm thế nào để mình gắn liền với Chúa, làm thế nào để mình tận hưởng cái sự dư dật của Chúa, nơi đó mới đem lại cho chúng ta sự thỏa lòng. Chúa Giêsu là đấng duy nhất đem sự thỏa lòng cho chúng ta mà thôi. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu số 23, Thánh Phaolô ổng liệt ra một số cái hoàn cảnh trong đời sống của ông, và ông nói như thế này ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 23, ông nói như thế này, phần B: tôi đã khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đồn vột bắt chừng quá chừng, đôi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sau 1 ngày 1 đêm. Là nhiều lần tôi đi đường nguy hiểm, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa đám dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, khó chịu nhọc lắm lúc thức đêm, chịu đói khát thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ, còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Rồi gì nữa? Và hầu hết những cái lá thư ông viết ở trong Tân Ước là ông viết ở trong tù. Một người gặp đủ những cái khổ ải như thế này, quý vị nghĩ người đó có thể nói rằng tôi thỏa lòng được không? Với cái nhìn của con người, không có ai có thể nói thỏa lòng được cả. Xém chết, bị đánh đòn, bị ngay cả anh em cũng nghi ngờ về mình rồi. Rồi có những người giả dối, rồi người dân mình, rồi đủ thứ dồn dập trên ông. Bị tù thì khỏi nói. Ở trong biển một ngày một đêm, có ai trong chúng ta ở trong biển một ngày một đêm, kể như là chết rồi đó. Ai trong chúng ta có thể nói, ông người đó có thể nói tôi thỏa lòng. Nhưng mà Thánh Phaolô nói như thế nào? Dầu hoàn cảnh éo le vô cùng như vậy, mà ở trong Philip đoạn 4 câu số 11 ông nói như thế nào? Tôi không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi. Đúng, tôi có những cái sự cần dùng trong đời sống. Nhưng mà như thế nào? Vì tôi đã tập thể gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi tin chắc rằng không ai trong chúng ta gặp những cái khổ nạn giống như Phaolô cả. Nhưng mà Phaolô nói như thế nào? Tôi đã tập vào cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả. Giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng vậy. Tôi làm được mọi sự. Tôi có được sự thỏa lòng trong đời sống. Là gì? Nhờ Chúa. Nhờ đấng thêm sức cho tôi. Cho nên chúng ta thấy ở đây, cái chìa khóa, cái nguyên tắc, cái bí quyết để Thánh Phaolô có một đời sống thỏa lòng là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ông có nhiều tiền bạc lắm phải không? Không phải. Ông có nhiều của cải lắm phải không? Không phải. Và hoàn cảnh của ông tốt đẹp lắm phải không? Không phải. Ông có sự thỏa lòng lâu dài, sự thỏa lòng kỳ diệu. Bởi vì ông nói như thế nào? Ông nhờ Chúa. Ông nương cậy nơi Chúa. Ông đeo đuổi Chúa. Thay vì tối ngày cứ nghĩ tiền đâu, làm sao để làm ra được nhiều tiền. Ông dành thời gian đó để ông đeo đuổi Chúa. Ông tìm cách ông gặp Chúa. Vì Chúa là cội nguồn của sự thỏa lòng. Nói như vậy không có nghĩa là mình sống biến nhát, không có kế hoạch, không có làm gì hết, cứ ăn không ngồi rồi phải không? Không phải như vậy. Chúa dạy mình phải siêng năng làm việc và làm ra tiền để mình giúp đỡ, không những cho mình mà những người khác, họ có những cái nhu cầu khác nữa, họ gặp những cái hoạn nạn, mình giúp đỡ họ. Nhưng mà luôn luôn biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa về những gì Chúa ban cho mình và sống tìm sự thỏa lòng nơi Chúa. Chứ không phải trong hoàn cảnh hay là tiền bạc hay là những người xung quanh. Biết ơn Chúa về những gì chúng ta đang có. Ở trên mạng tôi thấy có cái bài nói về biết ơn Chúa, nói như thế này: nếu bạn có thực phẩm để ăn và có áo quần để mặc, có một mái nhà che đầu và nơi nghỉ qua đêm, là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này. Wow. Tạ ơn Chúa. Hãy tạ ơn Chúa về điều đó. Biết ơn Chúa về điều đó. Nếu bạn có tiền trong ví và có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% của những người giàu nhất trên thế giới. Wow. Hãy tạ ơn Chúa về điều đó. Nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình khỏe hơn là đau yếu, thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể nào sống nổi qua 1 tuần nữa. Hãy tạ ơn Chúa về những điều đó. Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vả của đói khát, bạn hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới. Đáng Chúa. Biết ơn Chúa về những điều đó. Và cuối cùng nếu bạn đọc được những thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì cả. Hãy tán Chúa về những gì Chúa ban cho. Và gì? Và tìm sự thỏa lòng nơi Chúa. Đừng có nghĩ rằng ô, tôi phải có một cái iPad mới nhất thì tôi mới thỏa lòng. Hay là tôi phải có cái iPhone mới nhất thì tôi mới thỏa lòng. Hay là tôi phải có chiếc xe mới nhất thì tôi thỏa lòng. Hay là tôi có một cái nhà ngon lành nhất thì tôi thỏa lòng. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em có tiền để mua những điều đó, tôi không có nói đến. Cảm ơn Chúa là quý ông bà anh chị em có tiền để mua những điều đó. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây là đừng bao giờ tìm sự thỏa lòng nơi những điều đó. Bởi vì nó sẽ không bao giờ cho chúng ta sự thỏa lòng lâu dài. Tất cả hãy tìm sự thỏa lòng nơi Chúa. Cho nên nếu chúng ta muốn có một cái gì thêm một cái nữa, một bộ đồ mới nữa, đi shopping có một bộ đồ đẹp nữa là chắc là thỏa lòng lắm. Hay là bệnh tình của mình mà khỏe hơn là thỏa lòng lắm. Xin chúng ta nhớ điều này, Chúa của chúng ta sẽ ban cho chúng ta sự yên nghỉ, sự nhẹ nhàng, thỏa lòng. Như vua David nói rằng, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi không thiếu gì cả. Có Chúa là có tất cả. Không có Chúa, dầu mình có bôn chen, đòi hỏi, muốn cái gì đi nữa, không bao giờ thỏa lòng cả. Là con của Chúa, chúng ta, quý ông bà anh chị em và tôi, có được một Thượng Đế tuyệt vời vô cùng, đấng yêu thương vô cùng, đấng biết tất cả và đấng làm được mọi sự. Quý vị có đấng đó trong tay của mình. Hãy tìm kiếm, hãy đeo đuổi Chúa thay vì đeo đuổi những cái phù du ở bên ngoài. Có tiền đó nhưng mà rồi nó cũng có thể mất. Mình có người vợ, người chồng đó, có được cái sự thỏa lòng trong lúc hiện tại, tạ ơn Chúa. Nhưng mà sẽ có lúc người đó cũng sẽ ra đi. Mà nếu mình tìm cái sự thỏa lòng ở người đó, trông cậy nơi người đó mà thôi, sẽ có ngày mình thất vọng. Nhưng mà ở trong Chúa, tìm sự thỏa lòng trong Chúa, phước hạnh vô biên. Cho nên tóm lại, để chúng ta học được ở đây là gì? Nếu chúng ta tìm kiếm sự thỏa lòng nơi con người, nơi của cải, nơi danh vọng, nơi hoàn cảnh, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn. Chỉ có Chúa Giê-xu mới đem sự thỏa lòng vĩnh cửu. Cho nên trong tuần lễ này, tôi mong ước rằng quý ông bà anh chị em về nhà suy nghĩ làm thế nào để đôi tôi thật sự có sự thỏa lòng nơi Chúa Giê-xu. Làm thế nào? Và khi quý ông bà anh chị em tìm ra những cái câu trả lời đó, hãy sống như vậy. Và tôi tin chắc rằng cuộc đời của quý ông bà anh chị em sẽ không có còn đi lẩn quẩn trong cái những cái mà ngoài tầm tay nữa. Nhưng mà quý ông bà anh chị em sẽ có một đời sống thật phước hạnh, thỏa lòng vĩnh viễn. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa.